Hồi 54, rối dinh tần tồn tận lộng phép, bảy trận báo trung ba thỉnh thần. Nói về Vương Tiễn, sai quân đập bể tàn 15 cái thay đất, duy còn mấy cái đầu bằng cây không bể mà thôi. Vương Tiễn dạy quân đem lửa đến đốt, chẳng dè mấy cái đầu ấy mang lửa bay lên, rượt quân tướng tần mà đốt. Hải triều quay lại ngó thấy, liền bỏ Tôn Tẩn mà quay về phía lửa. Năm vị đế quân thấy vậy cũng bỏ chạy theo hải triều. Tôn Tẩn ráng sức rượt theo, năm vị đế quân giận lắm, bèn quá phép đánh cùng Tôn Tẩn. Đông Bà liện Vận Vân Yên, Tây Bà liện Tỏa Tàn Châu, Trung Bà liện Kim Sa. Năm vị đế quân đều một lượt liện báo giết Tôn Tẩn. Tôn Tẩn lấy hạnh quỳnh kỳ phất lên mấy cái, tức thì mấy cái báo kia đều bay trở lại. Nằm đế quân thâu phép rồi không đánh nữa, chạy về dinh cùng hải triều cứu lửa. Tôn Tẩn cũng hóa kim quang bay về dinh tề. Nói về hải triều bay theo mấy cái đầu lửa, niệm chân ngôn bắt mấy cái đầu lửa ấy phải đứng im lại hết. Đoạn sai quân lấy nước tưới vào cho lửa tắt. Nào dè khi tưới nước vào thì mấy cái đầu lửa ấy lại bay bổng lên không, toàn bề làm dữ. Hải triều vội vàng niệm chú, dùng nước biển tưới tắt lửa của mấy cái đầu ấy. Thủy hoàng ngó thấy lửa tắt hết, lúc bấy giờ trong bụng mới bớt lo. Hải triều nói: Tôn Tẩn nó lớn mật cái trời, Nam Cực lại còn trở ác, mấy phèn làm hại quân dân, làm nhục bần đạo. Này xin bệ hạ hãy định binh mấy ngày, đặng tôi tới cung đau xuất hỏi thái thượng lão quân, sao chẳng câu thúc Nam Cực mà để cho học trò phạm đến phép trời. Nói rồi toan bước đi. Năm vị đế quân cản lại nói rằng: Việc lên cung đau xuất thiệt chẳng nên đi, vì rằng nếu thái thượng lão quân bằng lòng bắt Nam Cực thì tốt đã đành, bằng như thái thượng lão quân chẳng chịu nghe, ắt là xấu hổ với các đạo hữu trong ba non năm núi. Chỉ bằng lão tổ để tôi bày trận vạn lượng xùm la thì Nam Cực và Tôn Tẩn không sao phá được. Thủy hoàng nghe nói trong dạ tợ như mở cờ, cúi mình cảm tạ Trung Ba và hỏi: Chẳng hay đế quân định dùng chỗ nào bày trận để trẫm truyền quyết dọn sửa sang? Trung Ba nói: Cách thành một vài dặm có một cái gò tên là Vô Cực Can, Lạc Tôn Bì dùng chỗ ấy mà lập trận, vì chỗ đó trận đầu hãy trận địa mà phạm tên đại tướng thì có nhiều điều bất lợi cho kẻ phạm tên. Nay chỗ này phạm tên cả hai người, vậy thì bày ở chỗ đó ắt là nên công đặng. Nói xong, Tư Giả Thủy Hoàng dẫn Vương Tiễn tới gò cao ấy, truyền đồi sơn thần thổ địa dọn dẹp các đồ ế khí và đuổi các cô hồn đi ra xa ngoài 100 dặm. Sơn thần thổ địa chẳng dám trái mạng, vâng lệnh đi liền. Trung Ba cùng Vương Tiễn về tới Lư Bằng, đem việc coi gò cùng tên gò mà thuật lại. Các tiên cả mừng. Trung Ba dạy Vương Tiễn đến chỗ gò đất ấy, án theo kim mộc thủy hỏa thổ chia phần ngôi thứ, để một cái bia trắng đề ba chữ Ngũ Hành Đài. Đài cao 1 trượng 3 thước, phía đông đài giáp ất thì cắm cờ xanh, trên đề thần Thanh Long, dưới 81 cây roi. Phía tây là đài Canh Tân, trên đài cắm một cây cờ trắng đề là thần Bạch Hổ, dùng 36 ngọn đao. Phía nam đài Bình Đinh cắm cờ đỏ đề là thần Châu Tước, sắm Lưu Hoàng Diêm Tiêu cho sẵn. Phía bắc đài Nhâm Quý cắm cờ đen để là thần Huyền Võ, để nhằm dư liễu cùng nước sạch vài thùng. Giữa trung ương đài Mô Kỷ cắm một cây cờ vàng để là thần Câu Trận, để một cái dấu cát vàng. Nguyên cái trận xâm la này lớn lắm, tòa đài cờ xí lăng xăng nhiều ngàn nhiều lớp, không thể nào tả hết được. Ngoài vách tường có 4 cái cửa, dùm 300 binh mã, quyết gió và đồ ô uế. Vương Tiễn lãnh mạng, y phép làm xong các việc rồi trở về Lư Bàn phục lệnh. Trung Ba dạy Vương Tiễn tâu cùng Thủy Hoàng, xài 4 viên đại tướng mai phục ngoài 4 cửa, dùm 8 tấm bia và 16 cây cờ ngũ sắc, cao 2 trượng 8 thước, biên tên 8 trận, những là Thiên Môn, Địa Hộ, Lôi Oanh, Phong Ma, Thủy Liệt, Quả Diệm, Sơn Chứ, Hỗn Trạch, đề 8 chữ càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài. Trên bia đề sùng la trận, ba chữ lớn, trên cờ đen đề sáu chữ: địch nhân tấn trận tán mạng. Chia ra bốn cửa và thỉnh Thủy Hoàng cùng một quan văn, một quan võ. Trung Ba chắp tay nói với Thủy Hoàng rằng: phía tây bắc có một cái tòa Thiên Môn trận, trong ấy có hai tòa đài, xin phiền vương đến đài Hậu Thiên trấn giữ. Thủy Hoàng nói: e tẩm đánh với giặc không lại, xin đế quân hãy sai người khác. Trung Ba cười mới nói: không hề chi, như gặp Tôn Tẩn Nam Cực cùng các yêu đạo, tôi tra phép này cho hiền vương trị nó. Còn Kim Tử Lăng, Vương Tiễn, hai người lên đài bảo giá. Trên đài có cờ Phi Long, cờ Trung Ba, mỗi người cầm một cây. Hễ có giặc đến phá trận thì phất cờ lên, còn bệ hạ cầm cái như ý này mà đánh nó. Nói rồi thò tay vào túi, lấy ra một hộp như ý châu, đưa cho Thủy Hoàng. Thủy Hoàng tiếp lấy coi lại cái như ý châu ấy, nói lớn bằng cái hộp đậu, thì cười rồi nói rằng: châu này dùm làm được việc chi? Đế quân nói: bệ hạ chớ thấy vật mà khinh, bảo vốn ấy là nguyên thần của bần đạo tu luyện vài ngàn năm, làm ra cái vật ấy chẳng phải là vật tầm thường, không nên khi dễ. Đế quân lại truyền dạy phù chú. Thủy Hoàng học rồi cùng Tử Lăng, Vương Tiễn tới trận Thiên Môn. Trung Ba sai Thiên Giang chân nhân giữ trận Thủy Liệt, Bạc Sơn chân nhân giữ trận Sơn Chứ, Vạn Pháo chân nhân giữ trận Lôi Oanh, Cách Diện chân nhân giữ trận Phong Ma, Thổ Tư chân nhân giữ trận Hỏa Diệm, Đảo Hải chân nhân giữ trận Địa Thổ, Hành Võ chân nhân vào trận Khổng Trạch. Nếu gặp Nam Cực Tôn Tẩn cùng các tiên vào trận hoặc tới chỗ nào trước đài có khí giới pháp bổ, cứ quơ pháp cờ phướng thì tự nhiên có phép diệu vô cùng. Các chân nhân vân mạng đều tới giữ trận. Trung Ba nói với Đông Ba rằng: đạo hữu qua trận thì phất cờ Thanh Long, chẳng cho người đến đó chạy thoát. Đông Ba lãnh lệnh đi liền. Trung Ba mời Nam Ba qua phía nam nơi đài Bính Đinh trấn giữ, nếu có người giặc vào trận liền phất cờ chớ cho chạy thoát. Bắc Ba thì qua phía bắc nơi đài Nhâm Quý, nếu gặp người giặc vào trận thì dùng phép tiên thiên đánh nó và quơ động mấy cây cờ. Còn lại trung ương thì có bần đạo đây trấn giữ. Các vị đế quân lãnh mạng đi liền. Trung Ba cùng Hải Triều lên đài trung ương, nhổ hết cờ phướng để một chỗ, lấy bạch cặp châu sa vẽ bùa niệm chú, rồi dùng lửa tam muội đốt bùa, rồi dạy Hải Triều đem 234 cây cờ cắm lên các chỗ. Trung Ba cầm như ý đưa lên kêu nói: liệu tốt hãy xuống cho mau. Sảy nghe trận gió thổi, thần tướng tới trước đài đông vô số, hỏi rằng: đế quân xài khiến chúng tôi có việc gì? Trung Ba nói: không việc thì đâu dám làm nhọc đến các vị tinh quân. Vì Nam Cực Tôn Tẩn ở đất Lâm Tri trái nghịch ý trời, nay bằng đạo bày trận Vạn Tượng Xung La, xin cậy các thần lãnh mạng trấn giữ mấy đài, nếu có người giặc thì bắt nó chớ cho chạy thoát. Các thần lãnh mạng chia nhau trấn giữ. Trung Bà cùng Hải Triều qua đài Thiên Môn đốt bùa niệm chú, giây phút trên mây rớt xuống thần kỳ đông vô số, bốn vị công tào, bốn vị ma nữ và Nhật Tình, Nguyệt Ba đứng trước đài chờ lệnh. Trung Ba dậy tới mấy cây cờ trấn giữ, rồi đế quân quăng qua tòa Địa Hộ đốt bùa niệm chú, thấy Minh Linh Thần âm binh âm tướng đều đến hết. Trung Ba sai giữ đài Địa Hộ, rồi qua đài Lôi Oanh thỉnh Ngũ Lôi Thần trấn giữ, qua đài Thủy Liệt thỉnh Thủy Thần trấn giữ, tới đài Sơn Chứ thỉnh Ngũ Nhạc Sơn Thần trấn giữ, qua đài Khổng Trạch thỉnh Kim Long Tứ Đại Vương trấn giữ. Các trận đều thỉnh thần xong hết rồi, nói với Hải Triều rằng: xin phiền lão tổ ở trước trận nơi đài Thiên Môn, nếu có người vào trận thì dùng phép lực cùng với linh thần mà bay nó. Rồi Trung Ba cởi lọc bay qua vòng ngoài, dặn Chương Hàn phải giữ cửa đông, tiếp đánh mấy người ra trận, lại e nó có phép tiên phải dùng đồ ô uế mà đánh thì nó không biến hóa chi đặng. Triệu Cao giữ cửa nam, Anh Bố giữ cửa tây, Bành Việt giữ cửa bắc, đều dùng ô uế mà đánh với nó. Dặn rồi cởi lọc đến đài trung ương mồ kỷ, đốt bùa niệm chú, bày xuống một vị Dương Nguyên soái. Trung Ba cười mới nói: lúc trước nhờ ơn đại thánh phá đặng kim đao của Nam Cực, chưa đến được mà tạ ơn, nay lại phiền tôn thần trấn giữ cửa đông trận Xâm La, chừng thành công rồi tôi sẽ tâu lên xin thưởng. Dương Nguyên soái lãnh lệnh hóa kim quang tới cửa nam. Tang Ôn đại nguyên soái trấn giữ cửa tây, Triệu nguyên soái giữ cửa bắc. Làm phép xong rồi cởi lọc đi vòng ngoài trận ba lần, lúc ấy đã đến canh tư. Bên đồi sơn thần thổ địa suốt lãnh sơn tinh thạch tinh, giữ bốn phía ngoài tường chở cho người leo tường chạy trốn. Rồi thỉnh thần thiên la dặn dò là đón trên mây, thần địa võng bổ lưới ở dưới đất, làm cho bọn Tôn Tẩn Nam Cực bay lên trên độn dưới cũng không được. Rồi Trung Ba trở lại đài mồ kỷ trấn giữ. Nói về bọn Nam Cực Tôn Tẩn về đến Văn Ba Điện, Tương Vương bày yến ăn mừng, rồi Tương Vương lui về. Còn các tiên còn đang chuyện vãn, đến canh ba mới tan. Nam Cực cùng Tôn Tẩn ngồi ở nơi điện. Nam Cực mới nói: phước lớn thành Lâm Tri gần hết, khí số Tây Tần đã dấy lên. Hôm nay tuy Hải Triều bị thua, song chẳng trái được ý trời. Đến mai bần đạo muốn sai một người tới cùng nó mà giảng hòa, làm cho người được thể diện oai danh, để rồi bọn ta đều lui về núi. Tôn Tẩn nói: tôi cũng biết rõ rồi, vậy phải chờ cho tôi lên Ngô Kiều mai tán mẹ tôi xong rồi, chừng ấy công việc cho đất Lâm Tri này tôi không quản đến. Đang nói chuyện đà đến canh tư, bỗng thấy quân Kỳ Bài vào báo rằng góc bên đông bắc hồi canh tư đến bây giờ chẳng biết có gì mà nó có dạng sáng đỏ, nên tôi phải vào báo lại. Tôn Tẩn nói với Nam Cực rằng: phía đông bắc sáng đỏ ấy chắc là có duyên cớ gì đây, vậy tôi cùng lão tổ đến đó mà xem coi hung kiếp như thế nào. Nói rồi hai người ra ngoài cửa thành đứng xem, thấy trong chỗ sáng ấy có dạng sát khí. Tôn Tẩn nói: lão tổ có thấy không, trong ấy có hai ba chục cái đài cao, cờ xí lăng xăng vô số, giống hình bày trận rất nên dày nhặt và lợi hại lắm. Lẽ thì nó bày trận nơi tây bắc mới phải, vì sao lại bày nơi hướng đông bắc này? Nam Cực nói: cái gò ấy có chỉ duyên cớ gì đây nên nó mới bày trận tại nơi đó, song chẳng biết gò ấy kêu tên là chi. Tôn Tẩn kêu binh trên thành mà hỏi, mới hay gò Vô Cực, bờ Lạc Tôn.